Kính thưa quý vị, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị đứng lên để chào thiền sư. Chúng tôi cảm ơn.
Trân trọng kính chào quý vị. Xin quý vị vui lòng, xin kính mời quý vị chào thầy và một tràng pháo tay với tâm sự quý vị. Kính thưa quý vị, kính mời quý vị và thầy an tọa. Chúng tôi được may duyên có thiền sư Lương Chi Hằng đến Úc và có dịp được cái ân huệ mà thầy đã ban cho chúng tôi được phép tổ chức cái buổi mà để thầy tôi gặp gỡ chung với bà con. Thì cái phần giới thiệu này tôi xin mời đại diện của ban tổ chức anh Vũ Quang Minh xin trình bày và giới thiệu thầy với hội trường. Kính mời anh Minh.
Kính thưa đức thầy, kính thưa quý vị đồng hương và kính thưa quý vị đạo hữu, trong suốt thời gian 4 tuần lễ, thiền sư Lương Chi Hằng đã du thuyết Adelaide, Perth, Melbourne. Và chạm chót, ban tổ chức chúng tôi cũng được thiền sư cho chúng tôi được tổ chức trong 2 buổi thuyết trình của thiền sư ở tại địa điểm New South Wales. Đầu nói của tôi xin thay mặt ban tổ chức chân thành gửi lời đến quý vị, cảm tạ quý vị đã bất chút thì giờ vàng ngọc để đến đây và nghe lời thuyết giảng của thiền sư Lương Chi Hằng về phương pháp thực hành thiền và phương thức dưỡng sinh. Sau đây chúng tôi kính mời thiền sư thuyết giảng. Trân trọng kính mời.
Duyên lành đã đến, hôm nay tôi có cơ hội được diện kiến quý vị nơi đây, cũng không ngoài trong tình thương của tâm linh dẫn tiến chúng ta có giây phút sum họp giữa càn khôn vũ trụ. Tuy rằng ở trong căn nhà, nhưng mà sự cấu trúc chấn động tự nhiên đã hình thành mọi sự việc cho chúng ta, cho nên chúng ta có sự hiện diện nơi đây nghe và hiểu và sửa cái tâm của chính chúng ta. Mỗi người đều có một cái duyên nghiệp khác nhau, mỗi người đều có một tâm linh trình độ khác nhau, không có người nào giống người nào hết. Có mắt mũi tai miệng, nói rằng mắt mũi tai miệng giống, nhưng mà mọi người đều khác hết. Cho nên mới thấy rõ cái thiên cơ của vũ trụ rất rõ rệt. Mỗi người đều có một vị trí, có khối óc, có cơ tạng, giá trị vô cùng. Thế gian chưa có một nhà bác học nào có thể chế con người ra được. Chính quý vị có hiện diện nơi đây là quý vị đem cái gì đến mặt đất, đem tình thương và đạo đức. Cho nên lớn lên phải có vợ, có chồng, có con cái. Đó là thực hiện tình thương để khơi dậy cái điểm từ bi trong nội tâm và khối óc của chúng ta càng ngày ngày nảy nở thanh nhẹ, mà để hòa cảm với các giới và thấy rõ luật tự nhiên là đã an bài trong khối óc thần kinh của chúng ta. Mọi người chúng ta đã sống trong luật của cả càn khôn vũ trụ. Từ miếng ăn, lời nói, suy tư, đi đứng đều có tổ chức hoàn bị trước sau rõ rệt. Sanh trụ hoại diệt hồi sinh đều có luật. Trẻ lớn già chết rồi sẽ đi đâu? Đó chúng ta đang thắc mắc nơi này. Chúng ta là người có hồn, có xác, biết cái xác chết rồi đó, nó nằm đó, nhưng mà ta kêu nó không dậy được. Tại sao chúng ta mới nghe một tiếng kêu gọi là chúng ta ơi, nghe một tiếng đau thương chúng ta muốn cứu giúp, là cái hồn chúng ta được kích động. Và hồn chúng ta thấy rằng mọi người là ta, ta là mọi người. Nhưng mà quên đi, quên dồn cái khối óc của chúng ta, quên dồn cái cơ tạng của chúng ta. Do đâu mà có? Tại sao chúng ta nhiều khi nằm đêm nghĩ chuyện suy tư, nghĩ chuyện vượt mức, nghĩ ta là Phật, ta là trời, ta là tất cả? Qua những cơn điêu luyện của nhiều kiếp, chúng ta mới thấy rõ ta là tất cả. Quý vị nhìn cái bông hoa, quý vị thấy đủ màu sắc, tự nó phát triển, tự nó khai minh. tự nó gieo ra hồn thơ trong trí óc của chúng sanh, và để chúng sanh hiểu rõ rằng ta là vũ trụ, ta là tất cả. Nhưng mà chúng ta đã quên chúng ta rồi, quên khối óc, vỏn vẹn cái khối óc và bộ ruột mà chúng ta quên luôn. Thành ra cái nền cảm thức dưỡng sinh trong tâm của chúng ta bị tắc nghẽn và không hay. Chúng ta có sự sống tuyệt diệu. Có sự hiện diện nơi mặt đất này là một sự sống tuyệt diệu mà chính người Việt Nam đã cảm nhận và nhận lấy rồi, đã rời bỏ quê hương và ngày nay được hiện diện ở đây để bàn bạc về chân lý, để tìm hiểu lấy nguồn gốc của chính mình, là một chuyện tuyệt diệu, chuyện kỳ hảo mà do đâu sắp đặt. Ngày nay chúng ta mới có cơ duyên tương ngộ, chúng ta có khối óc rõ rệt. Bây giờ vật chất đã cho chúng ta thấy rõ rồi, điện não computer nó bày bán tràn khắp các chợ, mà con người tới bấm mà nó hỏi tới bí đường không biết trả lời, mà do khối óc làm ra. Khối óc có trật tự làm ra, mà khối óc này mất trật tự không bao giờ hiểu nó nói cái gì. Thì cái vốn của chúng ta là thanh tịnh và trật tự. Vốn của chúng ta là thanh tịnh và trật tự. Cho nên quý vị ở gia đình bị bấn loạn, bị động loạn, bị kích động của gia can, ngoại cảnh, rồi quý vị mới thấy rõ rằng ta phải lui về trật tự. Giờ phút nguy hiểm tới với chúng ta rồi, chúng ta phải lui về trật tự. Để chi? Để khai minh tâm trí và xây dựng dũng khí để chúng ta tiến vô cùng. Cho nên mọi người nào đến tuổi già rồi, tới tuổi của tôi, năm nay tôi 68 tuổi, thì cũng thấy rõ rồi, chúng ta bị dồn ép rất nhiều. Từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh nữa, nó từ kiến thức này tới kiến thức nọ, chúng ta bị dồn ép rất nhiều. Ngày nay chúng ta mới gồm vỏn vẹn hiểu được một sự chân lý trong nội tâm của chúng ta: tha thứ và thương yêu trên hết. Cho nên quý vị đã đóng vai trò hiền thê, hiền mẫu, nghiêm phụ, một đứa con ngoan của gia đình, cũng là một đứa con nghịch của xã hội. Chúng ta đã đóng hết rồi, kết quả chúng ta đi đâu? Chúng ta lui về, phải lui về với hai bàn tay không. Mà nếu hai bàn tay không mà đắng trượt thì chúng ta đi đâu? Chỉ đi xuống mà thôi. Trong cái đầu óc tranh chấp, mơ hồ, không cởi mở thì chúng ta đi đâu? Biệt kẹt. Cho nên chí lành tâm thiện thì được giải bày những sự phiền não sai quấy trong nội tâm của chúng ta. Mà nếu chúng ta không hướng thiện và không nhìn rõ, không hiểu vị trí của chính chúng ta, thì chúng ta chỉ ôm lấy sự hận sầu đau khổ vô ích và không có phát triển được. Cho nên ngày hôm nay quý vị gặp tôi nơi đây và tôi được thiện tâm tương ngộ quý vị, thì chúng ta bàn bạc với nhau tìm rõ vị trí của chúng ta ở đâu đến đây. Muốn tìm rõ vị trí của chúng ta ở đâu đến đây thì chúng ta mới thấy rằng nhìn soi kiến, nhìn mặt, ai có thể chế chúng ta ra được? Cho 1 tỷ tiền Úc chế được một cái ông tị nạn này ra coi thử coi. Không, bảo đảm thế giới, dám khiêu khích tất cả thế giới, ai có thể chế con người ra được? Không. Chắc hẳn là quý vị cũng thấy rõ rồi. Khi quý vị thấy rằng không ai có thể chế tôi ra được, thì tôi từ đâu đã đến đây rồi, chứ không phải tôi là người ở đây. Nếu tôi người ở đây thì tôi đã cơ mưu đầy đủ hết, tôi biết lường gạt người ta lấy tiền để làm giàu, mua nhà, sắm xe. Nhưng mà tôi không biết giữ tâm thân của tôi trong lúc tôi phải chết ra đi một cách thê thảm với hai bàn tay không. Khi chúng ta thấy rõ như vậy là chúng ta ở đâu đến đây rồi, chúng ta phải về bằng cách nào? Chúng ta vốn là vô hình vô tướng, chúng ta phải về với một cái tâm không tràn đầy thương yêu, phải khởi dậy niềm từ bi trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta mới thấy rõ từ bi là sức mạnh. Càn khôn vũ trụ là sức mạnh. Không có nguyên khí, ngày nay chúng ta đâu có cơ hội ngồi đây mà bàn bạc. Nguyên khí của vũ trụ đã cho chúng ta có sự sống hiện tại và có một nền tảng thương yêu, kính mến, cởi mở, xây dựng để thăng hoa tâm thức. Rất rõ ràng, mọi người đều thấy rõ. Tôi đến đây học hỏi rồi, tôi phải trở về với sự thanh tịnh của chính tôi. Mà đến đây không được điêu luyện, không có giá trị. Cho nên có người được điêu luyện ở thế gian là gì? Qua cảnh khổ, 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 khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Lúc đó nó khiêu dậy tâm từ bi, giữa biển cả đau khổ, kêu trời không thấu, nhưng mà rốt cuộc cũng có bàn tay thương yêu để xây dựng chúng ta. Ngày hôm nay kể cả mặt đất cũng thực hiện được tình thương và đạo đức để cho chúng ta đổ bộ lên xứ họ để sống. Chúng ta sống trong bàn tay thương yêu thật sự, chúng ta mới có cơ hội ngồi đây để hưởng những cái gì chúng ta muốn hưởng. Thì cái gốc gác của chúng ta ở đâu? Từ mầm mống thương yêu mà ra, từ đại từ bi mà ra, từ đại thanh tịnh của vũ trụ mà ra. Chúng ta là tia sáng của đại thanh tịnh, cho nên nhắc tới tình thương và đạo đức, ai người nào cũng thấy nhẹ, thấy trong mắt tôi nhẹ. Tôi có căn bản tình thương và đạo đức. Tôi biết thương vợ tôi biết thương con tôi biết đồng bào tôi biết thương đất nước tôi biết thương quê hương tôi. Nhưng mà tôi quên nguồn cội của tôi. Quên nguồn cội của tôi. Nguồn cội của tôi là chỉ đấng từ bi mới ngửi được. Mà tôi không hòa tan với từ bi, và tâm tôi không gọt bỏ nghiệp tâm, thì làm sao tôi trở về với cảnh thanh nhẹ đó. Ngày hôm nay chúng ta ở thế gian ôm biết bao nhiêu nghiệp. Áo cũng muốn đủ thứ áo, quần cũng muốn đủ thứ kiểu, ăn cũng muốn đủ thứ, mê chấp trong lúc ra đời. Giáo dục chúng ta trong ngành mê chấp, ăn thích ăn, ngủ thích ngủ, rồi chê thứ này chê thứ nọ, tạo cái bản chất mê chấp từ nhỏ tới lớn mà không hay. Bây giờ chúng ta cố gắng khơi dậy cái điểm từ bi, qua một cơn động loạn, thiên cơ biến chuyển, chúng ta mới rời xứ ra đây, thì chúng ta mới khơi dậy cái điểm từ bi của chính chúng ta đã sẵn có từ lâu. Không có người nào không có. Cho nên Đức Phật nói rất đúng: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Thì chúng ta nhìn ông Phật, ông Phật đã thành, thành với một khả năng gì? Chính Ngài bỏ nghiệp, quyền chánh trị, thế lực nhung lụa, không nghĩ tới, Ngài mới có cơ hội thành đạo, phát hào quang ra tận độ chúng sanh. Mọi khía cạnh đều quán thông và xây dựng cho mọi người học hỏi tiến tới. Thì chúng ta ngày nay chúng ta cũng ôm mắt mũi tai miệng với Ngài, và chúng ta chiêm ngưỡng Ngài. Tại sao Ngài được thành công như vậy mà tôi chưa thành? Tại vì tôi ôm sự trần trượt, tôi ôm cái không mà tôi tưởng là có. Đồng bạc của quý vị đang nắm đây là không. Chúng ta đã nắm tiền bạc tại Việt Nam rất nhiều rồi, biết bao nhiêu của đếm không kịp, nhưng mà rồi nó trở lại không. Trong cái khó nó trở lại không, ra đi với bàn tay không. Là một cơ hội cuối cùng để điêu luyện tâm linh cho chúng ta. Mà chúng ta không hiểu nữa. Nhiều người đi giữa biển cả, ai cũng nguyện được tôi đến Úc hay tôi đến Mỹ tôi sẽ tu. Nhưng mà rốt cuộc quên. Ngược lại tranh chấp, sát phạt lẫn nhau một cách vô lý, và không hiểu được chân lý là gì. Không hiểu sự siêu giác chánh trị. Chính mình phải lo tự sửa tiến, mình mới tận hưởng cái nền tảng văn minh siêu giác của vũ trụ. Không có thanh quan của vũ trụ, chúng ta làm sao có sự sống. Lẫn với nhau, ghét với nhau, anh gạt em gạt anh, từ đồng xu và các nhỏ mọ. Không có thức tâm, tự hại lấy mình mà không hay. Đau khổ, buồn tủi, rồi phải uống thuốc ngủ mới ngủ được. Tại sao tôi uống thuốc ngủ mới ngủ được? Bị thuốc ngủ chứ tôi đâu có ngủ. Tranh chấp quá, động loạn quá, thì tôi phải sanh bệnh. Bệnh đó do đâu? Bệnh do tánh sanh chính tôi đã làm cho tôi bệnh. Tôi lo cái chuyện không đâu vào đâu và không cần thiết, tôi đã tạo bệnh cho tôi. Tôi phải uống thuốc ngủ là thuốc nó ngủ cho tôi không có ngủ. Thì quý vị ở đây cũng thiếu nhiều người đang uống thuốc ngủ. Thuốc ngủ chứ quý vị đâu có ngủ. Chưa trở lại trật tự sẵn có của chính mình. Mất cái quyền năng sẵn có của chính mình, cho nên mình bị động loạn. Và phải nhờ tới một điều một viên thuốc nhỏ nhỏ như vậy mới có cơ hội ngủ. Mà mình không ngủ, nếu ngủ được thì ngày mai tôi đâu có cần uống thuốc nữa. Ngày mai tôi không uống thuốc thì không ngủ được. Thấy chưa? Thấy tôi là người dưỡng bệnh cho tôi chứ không phải là trị bệnh. Không trị tận gốc được. Tại sao tôi không ngủ? Vì tôi bấn loạn, tôi lo nôn ruột quá, tôi lo quá. Sao người ta nói tôi nôn ruột quá? Tôi lo cho gia đình em tôi, con tôi nó khổ, tôi nôn ruột quá. Đó là bộ ruột của quý vị. Nó đang bị rối. Tại sao bộ ruột rối mà tôi không ngủ được? Thì quý vị thấy là bộ ruột là rễ của cái cây. Mà rễ hút cái trượt thì cái cây đâu có an. Ăn uống bất trật tự. Ruột nó cao, nó bề cao 6 lần cao của thể xác chúng ta. 200 thước cà rê chứa thực phẩm. Mọi người nào chứa mười mấy bao đồ nặng được. Rồi càng ngày càng ăn mất trật tự nữa. Ông trời sanh ra răng nhưng mà không ai biết nhai. Hồi nhỏ thì đút vô cái gì cũng nhai kỹ mới nuốt. Nhưng mà lớn rồi, ngon quá, khẩu vị ngon quá, nhai bà ca nhai. Thì tự nhiên nó ép cái ruột. Ông trời ông sanh bộ răng để cho con người nhai là phục vụ giúp đỡ cái ruột 50% mà không. Không chịu nhai, nuốt cho nó rồi. Để tôi đi kiếm tiền. Tiền là quan trọng. Nhưng mà quên cái mảng mắt đi. Bất sự sáng suốt là quên khối óc của mình. Rồi bỏ luôn bộ ruột nữa. Đầy bộ ruột, bộ tiêu hóa không có được không. Cho nên bộ tiêu hóa không được, sanh ra bệnh. Cái tràn gian đại hải bây giờ ở thế gian này bệnh nhiều lắm. Vì bỏ quên bộ tiêu hóa, mất trật tự. Bộ răng không chịu làm việc cho bộ ruột. Thành ra cái thần kinh của bộ ruột nó rối loạn. Rồi những cái lỗ, cả triệu cái lỗ trong bộ ruột nó bị nghẹt hết. Cho bây giờ có cái phương pháp mới. Rửa ruột đi. Quý vị mà rửa ruột, giàu sang ăn tiệm mỗi ngày đã đi rửa ruột thì sẽ thấy dầu không. Chứa dầu không thì nó hút cái ruột, nó hút nước mà hút toàn là dầu, rồi nó nghẹt tùm lum hết. Gan không yên, tim không yên, thận không yên. Chính mình tự hại mình không hay. Cho nên tôi đã đem cái xác này đi nghiên cứu rất kỹ. Và tôi đã thực hiện. Từ tôi 72kg mà bây giờ tôi được 50-mấy kg. Và tôi vẫn khỏe mạnh và vui hòa với tất cả, thấy mình trẻ lại. Cho nên quý vị lớn tuổi ở đây mà sửa được rồi, mừng rồi. Thấy rõ chúng ta có thể sống bao nhiêu năm nữa. Vì chiếc xe của quý vị được lo, cơ tạng của quý vị được sửa, mà tất cả bệnh tật nó tiêu mất đi. Do đâu mà nó sanh ra bệnh tật? Do cái ô trượt nó bám vô, rồi nó chuyển qua ngũ tạng. Ngũ tạng càng ngày càng yếu. Bây giờ chúng ta rút nó ra, nó không còn nữa. Trở lại với tự nhiên. Và chúng ta trở lại một nếp sống lúc tuổi trẻ. Ăn cách nào? Ăn chút đỉnh, mà bú sữa mẹ chút đỉnh, mà nó lớn lên tới bây giờ. Mà bây giờ chúng ta ăn càng ngày càng phức tạp, chỉ càng ngày càng gia tăng bệnh hoạn mà thôi. Không hay. Chính mình hại mình không hay. Chính mình giết mình cũng không hay nữa. Rồi đổ thừa cho bác sĩ. Rồi ông bác sĩ đã trị không được, tôi đổi ông bác sĩ khác. Mà cái ông bác sĩ này không chịu tự trị, càng ngày càng ăn thêm nữa. Rồi ông kia nói mày ăn cái kia nó bổ, ăn thêm nữa. Kia bổ nữa, nó bổ thét rồi cho nó bể luôn. Phải đi mổ. Bổ nhiều quá là bể luôn. Phải đi mổ. Cho nên chúng ta hiểu rằng những cái tội lỗi mà chúng ta có là chính ta đã làm cho ta. Chính ta đã đầy cho ta đau khổ chứ không có người khác. Yêu không được cũng buồn, bực đủ chuyện hết. Để làm cho rối loạn bộ ruột, rối loạn khối óc, thiếu minh mẫn, trách người này, trách người kia, trách người nọ, tạo quả trong gia can. Cho kỳ thật là chính mình gieo ra không, không có ai hết. Cho nên cái phương pháp thiền của chúng tôi là tự tu tự tiến, tu thân, tu bổ những sự khiếm khuyết trong khối óc của chúng ta, tề gia ổn định ngũ tạng, trị quắc, lật ngược tình thế tham dâm của mình hướng thượng tới vô cùng thì nó đâu có động nữa. Bình thiên hạ, đem ra cái bình, cái thức bình đẳng mà đối đãi với tất cả mọi người. Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, mỗi người phải làm. Hoàn cảnh là ẩn sư, để đưa quý vị đến đây, quý vị sống trong cái hoàn cảnh hụt hẳn, đó là chưa đúng tiêu chuẩn của sự sống. Mình làm sao sửa lại, rét lê lại, chữa lại, sắp lại trật tự. Thì yên, có gì đâu, nhịn nhục một chút thôi, nền tảng nhịn nhục, thành tiên thành Phật, nhẹ nhàng nền tảng nhịn nhục, tạo ra ông nhà giàu tại thế gian rõ ràng, nền tảng nhịn nhục đi học, ra ông bộ trưởng rõ ràng, nền tảng nhịn nhục ra một ông bác sĩ. Một bác sĩ mà không có đức hạnh, không có nhịn nhục làm sao mà làm bác sĩ được. Cũng là trong cái nguồn gốc của nhịn nhục. Còn hoàn cảnh là ân sư, hoàn cảnh biết bao nhiêu sự biến động, kích động và phản động, mà nó giáo dục cho chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Chúng ta không chịu dòm lại khả năng của chúng ta. Và chính chúng ta là phải chịu trách nhiệm sửa chữa lấy mình để thăng hoa rõ rệt. Rồi mình cứ ỷ lại nơi bác sĩ, ỷ lại nơi thuốc men, lường gạt mình không hay. Chính mình lường gạt mình, không có ai hết. Vì mình cấu trúc từ siêu nhiên mà có mà. Tại sao mình không chịu sống với tự nhiên? Chấn động của khối óc mình với chấn động của tự nhiên là một nhịp. Nhưng chúng ta nhìn con chó, nó đi ngoài đường, nó chạy ngoài đường, nó sống với tự nhiên, nó mạnh dạn, mạnh dạn. Mà đứa trẻ tiết xuống nó cũng chạy ra tiết, nó chơi, nó sống với tự nhiên, nó mạnh mạnh khỏe. Mà chúng ta cứ sợ, sợ ngoài đó lạnh quá. Rồi càng ngày càng ăn bổ thì càng nghẹt hết. Cái bộ ruột nó càng ngày càng nghẹt thì con người càng yếu và càng cảm thấy mình lạnh. Và chúng ta xúc rồi tự nhiên nó mạnh. Tôi trước kia chưa xúc thì tôi cũng bị lạnh. Ra tiết rồi tôi phải bận áo đồ, áo dày rồi quấn thân rồi mới ra. Khi mà xúc ruột rồi tôi bận cái bộ đồ hè tôi chạy ra tiết, không thấy có gì hết. Rồi mình thấy cái chấn động trong cơ tạng mình với chấn động của bên ngoài là một. Vui hòa lên, sung sướng lên. Cho nên ở tuổi trẻ luôn luôn họ thích đi ski, picnic, đồ này kia cái nọ. Đó là rất đúng cái luật tự nhiên. Nhưng mà kiểm chứng lại cái chuyện ăn uống của chính mình. Tuổi trẻ không nên hoang phí rất uổng một cuộc đời. Thể hiện của chúng ta là thực hiện tình thương và đạo đức. Mà chính chúng ta mất quân bình, làm sao chúng ta thương người khác được. Cho nhiều tuổi trẻ cũng không hiểu, tôi yêu cô đó, nhất định tôi phải lấy cô đó. Nhưng mà tôi chưa yêu tôi. Yêu tôi là quan trọng. Yêu tôi thì tôi mới trao đổi, tôi mới đem cái thích bình đẳng với cô đó, chung sống hòa bình, xây dựng cho những người kế tiếp được tu và được tiếp. Cho nên khối vô vi là thực hành. Những người tu của khối vô vi ở đây, ở Úc Châu này cũng vậy. Hy sinh, dấn thân, hy sinh và đạo đức. Bỏ tiền ra in kinh cho người khác. Hành trình mình đã đi được và mong người khác sẽ được. Và chúng ta được cùng đi trong một chiếc thuyền trở về bến giác là thể xác này. Thể xác của quý vị là chiếc thuyền đó ra. Có cơ hội trở về với bến giác. Nếu mà quý vị trở lại với trật tự thì khối óc của quý vị phát quang ra rồi. Lúc đó quý vị thấy Phật là ai đâu? Phật là quý vị đó. Quý vị gọt bỏ trần tâm thì có quý vị trở về thanh tịnh. Đó là hòa với chư Phật là một. Lúc đó chư Phật nó ban chiếu cho quý vị. Ngồi đâu quý vị cũng có Phật hết, chứ không phải đi tới chùa mới tìm Phật. Và nhiều người tới chùa cũng không hiểu chiêm ngưỡng được Phật. Khi chúng ta thấy một cái hình đẹp như vậy, ai đã làm thành một vị Phật 36 tướng tốt như vậy, chúng ta nhìn thẳng vào Ngài và chúng ta thành tâm lạy Ngài. Kể Ngài là một vị thật, Phật thật không phải là Phật giả. Tâm chúng ta nghĩ là Phật thì lậm giả thành chân. Tâm đậm thì thần trí. Tâm chúng ta thành thật thì Phật phải ban chiếu. Cho nên nơi nào cũng có Phật. Phật với chúng sanh là một. Ở trong tâm thức của mọi người, sự thanh tịnh mọi người đều có hết. Sau cơn bệnh hoạn, sau cơn mổ xẻ, quý vị thấy rằng một giấc được an tịnh tới sáng rồi, quý vị thấy khỏe biết là bao nhiêu. Sự thanh tịnh là chánh. Cho nên chúng ta tu để mở trí ra, mở tâm ra, rồi cho chúng ta mới đón nhận và tiềm tàng khả năng sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta mới thấy rằng Phật pháp là vô biên, trong mọi người chứ không ngoài. Đừng có lầm bên ngoài mà tự gạt và bị gạt bên trong. Cho nên nhiều người xem ở chùa có cuốn kinh cho, đặt đi đặt lại, thâm thiết vô cùng. Nhiều người cái trình độ, nhiều cái duyên nó hợp, đặt ra cái thấy, ôi cha cái câu nó hay như sao. Đó là trình độ của mình đã tới đâu. Mà có nhiều người vừa nắm kinh là chê, họ liền gió rác. Trình độ họ chưa có. Nhưng mà Phật đâu có bắt, đâu có phạt họ. Vẫn thương yêu họ để họ tu. Để họ không dịp này thì có dịp khác. Cho nên chúng ta không có dịp này thì có dịp khác để nghe và để thức tâm. Và để giải tỏa những sự phiền muộn sái quấy của nội tâm. Hằng ngày nó dấy đậm trong tâm thức của chúng ta. Nó làm cái bộ não của chúng ta càng ngày càng nặng trược. Và không hòa với tự nhiên được. Đau khổ vô cùng. Quý vị có bạc tỷ đi nữa, chỉ ôm lấy được cái lo mà thôi. Mà lo trong cái không chứ không phải cái có. Lo cho có nhà, có cửa, có tiền, có bạc, có nhà lầu. Nhưng mà trong cuộc không đem đi được. Trong có đó nó thành không. Mà quý vị lo tu thì trong không quý vị thành có. Lo cho tâm thân nhẹ nhàng, nhẹ thì làm trời mà nhẹ nó bay bổng, nặng thì nó ở thế gian. Thì chúng ta thấy rõ rằng cái nhẹ là quan trọng. Chúng ta phải hướng thiện nó mới có nhẹ. Làm phước nó có nhẹ. Thương yêu và tha thứ nó mới có nhẹ. Ghét bỏ là chỉ có tạo sự nặng trược. Chúng ta đã sống ở trong cái mồ mả nặng trược mà chúng ta ra đây. Ghét bỏ. Trong một chế độ ghét bỏ chúng ta đã bỏ nó, chúng ta ra đi. Vì chịu không nổi, ngột ngạt quá, chịu không nổi ra đi. Tại sao giữa con người và con người không biết thương yêu và không biết xây dựng và không biết lấy đó làm căn bản để tiến hóa, để cho nhân loại được tiến hóa. Tại sao? Tại sao ghét lẫn nhau? Tại sao thù hận lẫn nhau? Để làm gì? Kết quả gì? Những người bày biểu, những người thù hận đó, những người hiện tại ở đâu? Họ đang hạ phẩm họ. Họ sướng ở trong tình tranh đấu ô trược, họ đang bị kẹt. Và chúng ta được giải tỏa rồi, chúng ta tu rồi, chúng ta có thể tội nghiệp cho họ và phóng chia sát từ bi để được tận độ những người chưa hiểu được đi. Cho nên người tu phải mở khối óc ra. Không phải là mở miệng niệm Phật là Phật độ đâu, mở miệng réo Phật là Phật đến. Không, Phật là người giải thoát, Phật không có hổ phò. Phật là chỉ đường lối cho chúng sanh thực hành đi đến. Phật là một người tử bi đạo chết cũng tu, chứ không phải ra giết người ta để người ta giết. Chết cũng tu, tử tử bi đạo. Bất cứ giá nào Ngài cũng tu, bất chấp chuyện thế gian, thì Ngài mới được cái phước. Cái Đức Thích Ca hồi xưa người ta nói là Thích Ca bất hiếu bất nghĩa bất nhân đi ra ngoài rừng. Nhưng mà ngày hôm nay người ta xây chùa, người ta nói của Đức Thích Ca thì không có ai hết. Bỏ hết nhưng mà có hết. Thì quý vị đã bỏ hết rồi, quý vị có hết nè. Quý vị đã bỏ Việt Nam, quý vị đi rồi, xứ sở quý vị bỏ rồi, tiền của bỏ rồi, cái nhà cửa từ miếng gạch mình xây lên mình cũng bỏ luôn. Mình ra đi, bây giờ quý vị có lại, có cái khác. Cho nên cái tâm luôn luôn phải dứt bỏ trần tâm, thì cái tâm quý vị mới có. Người tu phải có tâm. Người tu mà nói lý luận mà không sử dụng tâm là đi sai lầm. Tu là tâm. Có tâm là không có trách mê, có tâm là không có trách đâu ai, có tâm chỉ sửa tiến và ảnh hưởng người khác. Đó là nền tảng văn minh, siêu văn minh trong thượng nguồn sắp tới đây. Con người phải hiểu cái này, căn bản này. Vật chất đã tiến hóa rồi, bây giờ gia đình quý vị không nhiều thì ít, quý vị thấy rồi. Cái cassette cũng hay rồi, cái video nó cũng hay rồi, cái máy móc nó đang tiến bộ tới, cái computer, cái điện não cũng hay rồi. Đó là vật chất tiến bộ. Tại sao khối óc chia ra mà khối óc bây giờ mình còn ngu đần? Tại vì mình thiếu tha thứ và thương yêu. Nền tảng tha thứ thương yêu là của chúng ta, không có ai có thể chiếm đoạt được hết. Tình thương và đạo đức là khí giới sắc bén nhất của cả vũ trụ này. Nếu ông trời không có tình thương và đạo đức, chúng ta không có một môi trường ngồi đây mà để bàn bạc lẫn nhau, đời lẫn đạo. Ngày hôm nay chúng ta có duyên là thương ngộ, trong tâm thức như nhau. Có người nào khác hơn người nào không? Như nhau. Mà không chịu sử dụng, không chịu phát triển thì đâm ra sân si đần độn đó thôi. Mà nếu chúng ta biết rồi mở ra thì chỉ là một mà thôi. Huynh đệ chỉ mũi chỉ là một, thành ông trời cũng dễ quản lý. Ông dồn có một à, ông sanh đứa nào mắt mũi tai miệng với ngũ tạng cho đứa nào khác hơn đâu. Nhưng mà ông chuyển cái gì? Ông chuyển cái nguyên khí để hỗ trợ cho tất cả, cho nó ăn ngon, cho nó đi chơi. Mà nói tới ông trời, nó nói không có ông trời, tôi làm cho ông trời mà làm mẹ gì, ông đâu có biết gì đâu. Tôi là tôi mới làm ra tiền, ông trời không biết gì hết. Nó không hiểu, nó không hiểu cái thể xác nó là cái gì. Thể xác nó là cái cơ cấu của ông trời đang đặt các triệu câu hỏi hàng ngày. Hỏi mày còn tham không, còn sân không, còn si, còn buồn, còn tủi. Mày chịu chưa? Cái xác này, xác này hàng ngày nó hỏi quý vị, nó đặt nhiều câu hỏi lắm. Từ hoàn cảnh sung sướng thì nó hỏi thật sự sung sướng. Chú nào mà tuổi trẻ, cô nào trẻ lớn lên muốn lấy chồng, muốn lấy vợ tưởng sung sướng đâu, không phải sung sướng. Bây giờ hỏi chú nào cưới rồi có sung sướng chưa? Tôi còn đang tìm một cái nữa, chưa phải hạnh phúc. Cho nên cái hạnh phúc mà quý vị đang có đây là chúng tôi đã qua rồi. Chúng tôi mới tìm trở lại cái hạnh phúc trường cửu là cái hồn và cái xác. Ai đang làm chủ cái xác này? Ai đang làm chủ khối óc này? Chính tôi, sự sáng suốt của tôi là cái hồn của tôi đã làm chủ. Mà ai là người trách nhiệm? Chính tôi. Không nói người khác được, không có thể đổ thừa người khác đâu. Chính tôi là người trách nhiệm. Ai là người sửa cho tôi? Chính tôi. Tất cả là tại tôi mà thôi. Cho nên chúng tôi lại mới tìm ra cái phương pháp nghiên cứu tại sao ông Phật Thích Ca, ông Phật A Di Đà, ông dạy người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao ông dạy niệm chữ khác mà cứ nói Nam Mô A Di Đà Phật? Dốt thì dốt niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng biết thuyết pháp, tại sao? Mới tìm ra Nam là gì, nguyên lý của sự chấn động của nội tâm nội thức. Nói quý vị nói Nam co cái lưỡi như trăng kề răng, nó có nước miếng ra, nó chấn động nhưng có nước miếng ra. Mô chỉ rõ vật vô hình, nhắm con mắt mà chấn động ngay trung tâm bộ đầu. À, nó chấn động bộ thận và khối óc của chúng ta. Đà tất cả thần kinh xung quanh cơ thể để phát triển. Phật hay thân tịnh ở nơi mình biết sự sai lầm của chính mình, ăn năn hối cải, sám hối sửa chữa thì chúng ta mới không còn tai nạn nữa. Tai nạn ở đâu? Do phần hồn. Phần hồn chỗ nào? Đâu có ai biết. Bây giờ các bạn tuổi trẻ có người yêu, người yêu nó bỏ. Tôi đau, gặp thằng bạn, tao đau quá mày, đêm hôm tao ngủ không được. Nó điện thoại tới, nó nói không yêu anh nữa, tao chết rồi. Có cái gì chết, cái tim mày hư chỗ nào đâu, không có chỗ nào hư. Giờ thấy rõ ràng là tại sao mày đau, cái hồn nó đau. Cái hồn nó đau đớn vô cùng, lâm ly đau đớn vô cùng là cái hồn đó. Đó là cái chấn động nó bị méo rồi. Chấn động cái tâm thức nó bị méo rồi. Cho nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó khôi phục cái quân bình đó. Chứ tôi cũng có nhiều chú thất tình theo tôi chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật hết. Nó quân bình rồi. Nó quân bình thì nó thấy là cái tình thương yêu bao la vũ trụ đối với nhân loại, đối với vạn vật, đối với cây cỏ, đối với một chén cơm nó ăn hàng ngày, một hộp lúa hàng ngày, hộp lúa một vị đại Bồ Tát đã hy sinh kiếp này để kiếp nọ để tận độ chúng sanh, quý vị ăn cơm mới được no ấm. Vị Bồ Tát đang ngự trong tâm quý vị mà quý vị không trở nên được một vị Bồ Tát rất quan uổng. Chúng ta phải giàu lòng tha thứ và thương yêu mới thấy là Bồ Tát là gì. Con thú các bạn giết nó chết đi, giết nó chết rồi ăn thịt nó, nó phải hy sinh cả xương cả máu nó cho người khác được ấm no, nó mới có cơ hội sống chung với họ. Ngày hôm nay chúng ta cũng hy sinh vô cùng, bước xuống chiếc thuyền nhỏ nhỏ mà dám qua Úc Châu ở, họ cho chúng ta ở, chúng ta phải có cái hạnh hy sinh đó chúng ta mới tới được. Mà chúng ta muốn cứu dân chúng ta, chúng ta có cái hạnh hy sinh để khai thác lấy khối óc và cơ tạng của chúng ta để ảnh hưởng người khác, đó đường lối của Thích Ca rất rõ ràng. Khối óc của chúng ta là vô cùng mà không chịu trở về thanh tịnh làm sao khai thác được. Cơ tạng của chúng ta là ngăn nắp, là thiên cơ sức mạnh, mà không biết sự an ổn trong nội tâm mà để sử dụng cho đúng mức thì làm sao chúng ta đổ tha. Sửa mình không được làm sao đổ tha. Bày người này giết người kia giết người nọ, rốt cuộc thì chết tùm lum, không có người nào giải quyết được hết. Thì cách mạng không thành công. Những nhà cách mạng vĩ đại viết trong sách Tôn Văn cũng nói cách mạng chưa thành. Bây giờ chúng ta muốn thành thì chúng ta làm siêu giác cách mạng, sửa khối óc chúng ta, biết rõ hoàn toàn, biết rõ cơ bản, cứu tâm linh, cứu thể xác, kêu một cách mạng vĩ đại nhất trong thời văn minh sắp tới, qua khỏi 2000 năm thì quý vị thấy rõ siêu giác. Bây giờ khoa học đang tìm khả năng của con người, energy, bán cây cỏ cũng nói energy, khả năng sức mạnh, và con người có đủ hết, không có thiếu, và chỉ mất trật tự và than ván hướng ngoại thì nói mình thiếu, chứ vì ta đâu có thiếu. Con người đầy đủ hết à, mà không chịu thanh tịnh nhìn lại mình thì chúng ta mới nhìn ông Phật hồi trước. Tôi không biết ông Phật, tôi nói ông Phật ngu, cho nên thằng cha nó ngồi ù lì hoài, nhưng mà nó tìm cái hay hơn nữa. Cái hay hơn của thế gian có, cái hay hơn của cặp mắt trần trượt đã xác định, cái hay vô giá đó ngài tìm được. Nhưng mà ngài đang chuyển thức trong phần hồn của chúng sanh, ngài làm việc trong đại thanh tịnh. Siêu là không có ngôn ngữ, chúng ta còn ngôn ngữ chưa siêu. Siêu là không ngôn ngữ, nhắm con mắt mà hiểu nhau, đó là siêu. Nhưng mà phải bỏ công mới làm được. Vì chúng ta lỡ rớt xuống giếng rồi, chúng ta phải bỏ công chúng ta mới đi lên được. Cho nên cái pháp của chúng tôi có pháp soi hồn, chấn chỉnh khối óc lại. Vì sự lầm lạc nó lôi cuốn chúng ta nhiều kiếp rồi, bây giờ chúng ta phải sửa lại, chấn chỉnh, nhắm con mắt thấy ánh sáng. Làm pháp luân thường chuyển, trở lại trật tự, đem nguyên khí thanh nhẹ vô giải tỏa trượt khí trong ngũ tạng, chúng ta ổn định, an nhiên tự tại, chúng ta mới thấy rằng Đức Phật làm thật đúng. Khi mà ngài được rồi, ngồi được rồi, ngài đang sống với chấn động của vũ trụ, Ngài đang ăn cái thanh quang của vũ trụ. Thanh khí điển quá xanh vạn vật. Nếu không có thanh khí điển làm sao có rau cỏ chúng ta? Hỏi nếu mà không có thanh khí điển làm sao con thú có thực vật ăn mà chúng ta ăn thịt nó? Thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta thấy là một cái phương pháp bất cứ phương pháp nào ở thế gian cứ được lưu thanh thì chúng ta làm được, khai mở tâm thức ra để tiến tới. Còn đặt cái nền tảng mê tín và không có giá trị, ôm cái lề lối đó đọc hoài nhưng mà không thích, không hiểu thì chúng ta không nên học. Vì chúng ta phải làm những cái gì cấp bách để hiểu mình và rõ vị trí của chúng ta và trở về với khả năng của chúng ta để đón nhận những sự thử thách ở kỳ tới. Thử thách liên tục đã đến, quý vị đã thấy chỗ này bị lụt, chỗ kia bị bão, thời tiết thay đổi hoài hoài liên tục, tâm thức con người cũng thay đổi liên tục. Rồi đây sẽ đi đâu nếu chúng ta không biết con đường trung đạo? Trung tim khối óc của chúng ta là đưa phần hồn giải thoát thì chúng ta sẽ bị kẹt. Lúc cái hồn chết bước ra đi như hai bàn chân thì u ơ hắc bạch không có phân minh được, thì bị ma quỷ lôi cuốn. Mà chúng ta tu để làm gì? Để hữu ích, để mở cái cơ tầng sẵn có của chúng ta, không có sinh ngoài. Khối óc quý vị có, cơ tạng quý vị có, quyền năng quý vị có. Có cho nó vô ai không? Cho nó ăn hay là không là quyền của quý vị. Và sự cảm thức nhận hay là không, quyền của quý vị. Đầy đủ hết. Một cơ quan có radar có đủ hết, không có thiếu nào hết, thiếu chút nào hết. Mà chúng ta quên bộ ruột, làm cho bộ ruột càng ngày càng rối và không mở được. Cho nên quý vị lui về súc rửa bộ ruột. Rồi quý vị thấy bộ ruột tôi nhỏ chừng nào tôi thông minh chừng nào, bộ ruột tôi nhẹ chừng nào tôi cảm thấy là nền tảng thương yêu và sức mạnh tôi có. Và tôi không có đòi hỏi nhiều, tôi không đua đòi nhiều, tôi không cạnh tranh nhiều, tôi không gây hấn với bất cứ người nào làm sao tôi có tai nạn. Chút xíu đó là chìa khóa để cho chúng ta tiến được ba cõi dễ dàng. Thiên địa nhân đều ở trong thức hòa đồng. Mà mình hy sinh rõ ràng, không ăn nhiều mà vẫn khỏe mạnh, không đòi hỏi tiền của nhiều nhưng mà ta vẫn có mãi mãi. Ở xã hội này họ dùng những người gì? Trung nghĩa lễ chi tín, những người đàng hoàng, xã hội quý mến. Mà chúng ta trở lại với nền tảng căn bản rồi, chúng ta đi con đường nào hết? Giết người đó không? Thương người thì chúng ta làm, hại người chúng ta không làm, chỉ đường cho người tiến chúng ta làm. Đó là dấn thân hy sinh đạo đức. Mà chúng ta phải làm cho ta trước. Chúng ta không hiểu ta làm sao cứu người khác được. Ta trong một khuôn khổ của mọi người mà. Làm một việc cho tất cả mọi việc. Đức Thích Ca đã làm một việc cho tất cả mọi việc. Ta truyền bá tới mấy ngàn năm, không cần sách, chỉ có cái hình ngài mà người ta thích tâm. Đó là kinh sống. Cho nên quý vị thực hành cái pháp lý vô vi đây rồi quý vị thấy kinh sống là cái gì. Hồi nào giờ quý vị không làm thơ thư được, thư thi thơ được, nhưng mà bây giờ quý vị làm được. Tu một thời gian nó mở trí ra, quý vị làm được. Làm được nhưng quý vị luôn luôn chê quý vị chưa đủ, chưa tiến, chưa thông minh. Còn ngu đần ráng tu nữa thì càng ngày nó càng thông minh hơn. Còn cho chúng ta là đúng, cho chúng ta là hay, cho chúng ta là giỏi, nó chỉ đứng lại đó thôi. Ta ngu, ta chưa hiểu thấu, ta chưa hiểu chân lý, chúng ta hiểu chưa hết chỉ một khía cạnh thôi. Chúng ta phải cần học hỏi nhiều. Cho nên ông trời ông phép cho chúng ta có cặp mắt, có lỗ tai, có lỗ mũi, có cái miệng, để chúng ta nói là chúng ta hiểu, chúng ta nghĩ là chúng ta phải hiểu, cái việc làm chúng ta phải hiểu và tâm thực hành, chứ không còn lệ thuộc nữa, không còn ý lại nữa, thì tâm thân nó ổn định và sự đóng góp rõ ràng. Huynh đệ một nhà, trong quả địa cầu này chúng ta là chung sống hòa bình rõ ràng, nguyên khí của vũ trụ cho mọi người tận hưởng và không có làm trì trệ bất cứ một người nào. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu càng thấy rõ ràng hơn. Cho nên hôm nay tôi đến đây nói sơ lược qua cái vấn đề tu học và dưỡng sinh tâm thức của mọi linh căn tại thế gian. Nếu quý vị có gì thắc mắc thì chúng ta có thể bàn bạc ngay. Tôi dành số tiền còn lại để cho quý vị có những gì thắc mắc, xin mời quý vị lên bàn bạc với tôi và chúng ta nguyện đóng góp cho mọi người kế tiếp.
Kính thưa quý vị, trong suốt 45 phút, Thiền sư đã thuyết giảng qua pháp hành thiền và phương thức dưỡng tinh. Chúng tôi xin quý vị độ khoảng 5 phút đồng hồ và quý vị chuẩn bị sẵn câu hỏi. Chúng tôi chân thành mời quý vị cứ việc lên máy. Tất cả những thắc mắc tâm tư của quý vị từ xưa đến giờ, hôm nay chúng ta có cơ hội để mà hỏi, có người sẵn sàng giải đáp cho chúng ta, để cho chúng ta khỏi thắc mắc trong tương lai khi ta bước vào hành cái pháp này, có lợi cho chính bản thân ta, cho gia đình chúng ta, cho cha mẹ, cửu huyền thất tổ của chúng ta. Chúng tôi xin thay mặt ban tổ chức và quý vị cảm lời, cảm tạ Đức Thầy đã cho trong suốt 45 phút giảng. Sau đây chúng tôi xin 5 phút quý vị suy nghĩ và ngồi tại chỗ nghỉ, hoặc là quý vị có thể đi sang hai bên trái và bên phải của chúng tôi. Và sau đó quý vị sẽ sẵn sàng câu hỏi tiếng Việt và tiếng Hoa. Chúng tôi xin nhường máy lại trên này. Mời quý vị cứ tự nhiên. Xin chân thành cảm tạ quý vị.
Chúng ta rất cần sự bàn bạc trao đổi để đóng góp cho người kế tiếp. Không có người hỏi thì không có thực tế mà trao đổi được. Hỏi qua lại là tình trạng của tất cả mọi người, và mọi người sẽ đóng góp cho chúng ta càng ngày càng tốt hơn, càng thanh nhẹ hơn, tìm một cái phương pháp tốt đẹp cho nhân loại tiến bước.
Chúng tôi xin mời quý vị cứ tự nhiên. Xin mời quý vị. Máy chúng tôi sẽ để tại đây.
Thành thật cảm ơn sự đóng góp của anh rất nhiều. Cái nằm ở trong nền tảng thương yêu mà muốn xây dựng cho chung. Mọi người tu được đắc pháp, được mở trí, được mở huệ, đó là từ giai đoạn một sẽ mở. Nhưng mà cái hành phải cố gắng tiếp tục, không phải bao nhiêu đó đủ. Cho nên chúng ta sẽ đi tới nước, đi tới vô cùng, đi tới trọn lành, đi tới giải thoát đời đời bất diệt. Cái điều này là điều quan trọng. Người vô vi không chịu giới hạn, nhưng mà chỉ sẽ đi tới tâm thanh tịnh và sáng suốt thêm. Thì thành thật cảm ơn sự đóng góp của anh hôm nay, và chúng ta mong có cơ hội để tiếp điểm cùng nhau trong lúc giao thiệp thâu đêm.
Kính thưa quý vị, chúng tôi vẫn mời quý vị lên, còn thắc mắc nào kế tiếp, và chúng tôi cũng xin quý vị lên hỏi ngắn gọn thời gian để cho đủ cái thời giờ để cho thiền sư giải đáp cùng quý vị tất cả mọi thắc mắc. Chúng tôi xin kính mời quý vị. Mời anh.
Quý vị, bà con, cô bác cùng các anh chị em hiện diện hôm nay, vừa qua trong bài giảng của thầy, thầy có nhắc tới cái vấn đề ở đây. Sau một thời gian sống ở đây, hầu hết chúng ta đều bị một cái quên lãng là trong cái vấn đề ăn uống, làm khảo đảo cái bộ phận ruột của chúng ta. Chúng ta quên đi cái điều đó là cái điều tai hại. Nó dẫn dắt tới những nỗi ưu phiền, bệnh hoạn, làm cản trở cái đường tu học. Thầy có nói qua về cái phương pháp rửa ruột. Thầy có khuyên hãy rửa ruột đi. Xin thầy giảng cho con cùng quý ngài ở đây biết được cái phương pháp đó. Cảm ơn thầy.
Phương pháp đó trong khối vô vi đều có đăng cả cuốn sách, nhưng mà những người có liên lạc với khối vô vi có thể xin những cuốn sách đó về đọc rất rõ ràng. Người nào đọc mới thấy rõ vì sai lầm của chính mình, và từ lúc lọt làm mẹ và mẹ mình cũng không biết cách nào để tạo cơ hội dưỡng sinh cho con, cho nên càng ngày càng lầm lạc trong sự mê chấp của trần gian. Thì tôi thấy là cái phương pháp đó có sẵn rồi, chắc là anh Bùi Đức Phương, anh Vũ Quang Minh có đặt những cuốn sách đó cho người ta đọc chưa?
Kính thưa thầy và thưa quý vị, chúng tôi sẵn sàng có
có đầy đủ tài liệu ở tại bên bàn phía bên trái của tôi. Về cái phương pháp này, thực sự ra chúng tôi phải lưu ý rằng quý vị nên đọc kỹ trước khi cái pháp này hành, phải đọc kỹ lưỡng và hành cho đúng thì con đường đi rất nhanh. Để rồi quý vị cứ thử thực hành coi xem lời nói của chúng tôi đúng hay là sai. Đây là một cái pháp, một cái chân pháp mà chúng tôi ngộ được, mà chúng tôi thấy rằng tất cả nếu ta hành đúng thì cái sự cởi mở cũng như là mọi chuyện về tâm linh quý vị sẽ thấy rõ ràng, không có mờ ảo, trong không mà có, như thiền sư đã cắt giảng. Thì quý vị sẽ thấy rằng ở trong không có cái gì. Bây giờ nói với quý vị thì quý vị chưa cảm xúc được, nhưng quý vị hành thử một thời gian, quý vị sẽ thấy cái lời nói trong không mà có, mà trong có lại là không. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin trình với quý vị rằng ngay tất cả những cái vật của chúng ta có đây là trong không mà có. Bây giờ trong có mà không, quý vị ngồi đây một thời gian, những cái máy này nó không thể ở đây được một thời gian, nó sẽ vài một năm nó sẽ đi ra ngoài nữa, thùng rác, nó không còn nữa. Nhưng mà cái của quý vị đó, nó từ ở chân tâm của quý vị. Thành ra chúng tôi có sẵn tài liệu đó, kính mời quý vị cứ nghiên cứu kỹ và chúng tôi sẽ sẵn sàng để chỉ dẫn cho quý vị mà chúng tôi đã được học hỏi được trong suốt 6-7 năm nay. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị và xin quý vị cứ tiếp tục những câu hỏi để thiền sư sẵn sàng giải đáp. Tất cả những câu gì quý vị thắc mắc đều có quyền hỏi hết. Hỏi để chúng ta đều học hỏi và tìm hiểu cho chính bản thân chúng ta. Chúng tôi xin trân trọng kính mời.
Còn hỏi về cuốn sách rửa ruột á, anh Minh, cuốn sách rửa ruột, anh đã hỏi về cuốn sách rửa ruột.
Và cái tài liệu về phương pháp rửa ruột đó, thưa quý vị, chúng tôi đã có sách sẵn, có những cái địa chỉ sẵn. Và quý vị muốn thì chúng tôi sẽ có số phone của chúng tôi, như là đã thông báo với quý vị ở trong mấy cái tờ thông báo và trong báo, quảng cáo trong báo, cũng như là trên đài quê mẹ. Thì chúng tôi sẽ chỉ dẫn quý vị đến đó, sẵn sàng để quý vị có thể cần đến việc rửa ruột. Xin mời chị.
Kính thưa thầy cùng kính thưa tất cả quý vị có mặt hôm nay. Dạ, kính thưa thầy và kính thưa tất cả quý vị có mặt hôm nay. Tôi thì cũng còn nhỏ tuổi thôi, nhưng mà cũng miệt mài với vật chất cũng bao nhiêu năm nay, từ nhỏ tới lớn. Lúc gần đây thì gần như cái duyên tôi được gặp cái cuốn sách nói về phương pháp tu vô vi, cho nên tôi có chú ý hôm nay được cái phúc lớn nên gặp được thầy. Tôi có người anh nói là những người có phúc nhất, cho nên trong cuộc đời gặp được một lần gặp được thiền sư cũng là có phúc. Mà nếu có một khoảng thời gian dài nào đó gặp thiền sư thì cái phúc lớn hơn nữa. Nhưng tôi nghĩ tôi thì phúc chưa lớn, cho nên chắc có lẽ gặp thiền sư chỉ một lần. Dạ, tôi muốn hỏi đó, thì tôi cũng có biết về cái tâm linh mình từ lúc khoảng 20 tuổi. Nhưng mà tôi thì tôi biết là có, nhưng mà tôi lờ mờ, tôi không hiểu. Nay thì nghe thầy nói về cái thần phần thể chất và giữ gìn đời sống để cho mình được khỏe mạnh và an lạc. Nhưng mà về cái phần tâm linh đó, thì tôi có đọc trong cuốn sách về của thầy đó, khi chết thì cái linh hồn nó đi ra bằng hai ngón chân cái, và mình cũng không biết gì nữa, mình tiếp tục mình luân hồi. Cho nên kiếp sống thì trong nhiều kinh sách nói là mình từ bụi đất sinh ra, cấu tạo của trời đất là như vậy. Cái thắc mắc của tôi là nghe một người nói là mắt của thầy đó, huệ nhãn thì thấy được, xuyên xé được mây để nhìn được trên trời dưới đất. Thì hôm nay có duyên gặp thầy, tôi muốn hỏi về vấn đề đó. Vì cái đời sống hiện tại mình cũng loay hoay. Tôi cảm thấy kinh nghiệm cuộc sống tôi hôm nay được ba mươi mấy năm trôi qua, tôi thấy như một cái ảo ảnh. Và cũng là cái sự không là sự có, thấy đó mà mất đó. Cho nên tôi cũng thắc mắc, cho nên hôm nay gặp được thiền sư là một cái hân hạnh để hỏi được, giải tỏa được cái phần đó. Mà hiện nay khoa học cũng chưa chứng minh được cái phần linh hồn. Như vậy thì nếu thầy tìm được cái linh hồn của mình mà dẫn giải cho chúng sinh, mà tôi là một trong những chúng sinh mà còn lầm lạc nhiều, cho nên muốn biết về cái phần đó để hướng thượng. Và khi chết rồi thì cái linh hồn nó có còn bị phạt như trong địa ngục Du Ký nói, hay là chỉ cuốn địa ngục Du Ký chỉ có nói để răng đời, hay đó là sự thật? Tôi muốn biết như vậy. Xin thầy cho biết cái phần mà linh hồn sau khi chết, và thầy là thiền sư thì thầy thấy được cái cõi âm. Tôi muốn biết như vậy. Xin cảm
cho nên
ơn thầy.
Hồi nãy tôi đã phân tích rất rõ ràng cái ý của hành giả tại thế gian mà hướng thượng thì cái tâm lúc nào cũng nhẹ nhàng. Người nào chịu làm phước hướng thượng hướng thiện là cái tâm nó nhẹ nhàng, là cái luồng điển nó nhẹ rồi. Còn người về sân sát ác ý tạo loạn cho gia can thì cái luồng điển nó bị xuống. Nó xuống nó đi đâu? Đó, cho nên nhiều người đọc địa ngục Du Ký mà không thấy rõ, chính mình đã kỳ kéo mình. Như nãy tôi đã nói hết rồi, những cái mà cô thắc mắc thì tôi nói hết. Mình kỳ kéo mình, căm mê chấp mà không hay, rồi quên không biết phần hồn tôi ở đâu. Nhưng mà sự hiện diện của cô ở đây, ở thế gian không có ai chế được. Mà cái gì đang điều khiển cái xác? Cái ý của cô đang điều khiển cái xác. Cái ý là gì? Khi mà cái hồn muốn biết được cái hồn, phải chi gom lại mới thấy rõ cái hồn. Tu bằng chi, không phải tu bằng áo quần, không phải tu bằng cạo đầu. Nhưng mà chi nó mở ra thì tâm thức nó mới tiến, mới thấy là có một cái hồn. Hồn đang làm chủ, trách nhiệm tất cả. Hồi nãy tôi có giảng cái vấn đề đó, cô nghe cô hiểu. Thì muốn hiểu cái đó phải trong thực hành. Tôi cũng là con người bơ vơ tại thế như quý vị. Rồi ngày nay tôi tìm ra cái đường lối, chính mình phải thực hành và lập lại trật tự cho chính mình. Lúc đó mình mới thấy rằng Đức Phật nói đúng, mà người truyền pháp nói đúng, chính người đã thực hành và nói đúng. Còn những người lý thuyết mình nghe mình hiểu rồi, cái mượn lý thuyết của người này nói, mượn lý thuyết của người kia nói mà nó không có thực hành, không có giá trị. Cho nên người thực hành và không thực hành khác xa một trời một vực. Phải hiểu chỗ này. Cho nên hồi nãy mà cô thắc mắc những cái đó là tôi đã giảng hết. Đã giảng hết rồi. Cô hiểu vị trí cái hồn chưa? Ai đang ngửi đây? Ai đang ngồi đây? Từ ở nhà đã đem cái xác này đến đây. Rồi chút nữa ai đem cái xác đi? Cái ý cô đứng dậy đi về là nó ồn ồn nó đi khác. Cái đó là cái chánh của cô, không phải cái xác này là chánh. Xác là lệ thuộc. Mà khi chúng ta tu thiền, tại sao tôi tu thiền tôi thấy được phần hồn? Tôi nhập định rồi, nhẹ nhàng, tôi buông bỏ hết, tôi mới nhập định. Thì thấy tôi xuất ra là tôi đi ra. Rồi tôi đi tới trình độ, tôi đi tới không đi xa được, thì tôi đi một hồi tôi trở lại. Lúc đó mới xác nhận là cái hồn. Chứ bây giờ nói cho những người không thấy cái hồn, ai mà tin? Không ai tin hết. Nói tới địa ngục Du Ký, họ cũng tin. Nhưng mà tôi khuyên họ đặt địa ngục Du Ký cho nhiều, thì họ được đi lên thanh thiên đàng. Tại sao? Địa ngục Du Ký là có bằng chứng đàng hoàng, nói con người làm bậy thế nào, bị đọa xuống thế nào. Rồi mà chúng ta đọc nhiều rồi, chúng ta đâu có lâm vào phải cái tình trạng đó. Tình trạng nó không có thì cái tâm thức nó nhẹ. Và lúc đó chúng ta hướng về con đường đạo nhiều, bật thét rồi thấy ta không còn ở trong căn nhà nữa, đi ra một chỗ khác thanh nhẹ. Lúc đó mới thấy được cái hồn đứng ra khỏi cái xác rồi. Cho nên nhiều người ở nhà thương, ở trong phòng mổ, được mổ rồi đứng ở bên ngoài thấy bác sĩ làm việc cho mình. Cái đó có chứ, trong xã hội này có. Chế độ tự do đều thu băng hết rồi, có bằng chứng đàng hoàng. Con người có cái hồn, nhưng mà quên cái hồn vì bận rộn trong sự tranh chấp. Định đi cứ ôm theo cái xác, tạo cái sống sông mê. Cái xác là tạo sống sông mê, để quét dọn ăn mặc sang trọng này kia, là tạo cái sống sông mê cho thế gian. Rồi cái hồn cũng có. Cái hồn là chủ, thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên người ta tu thiền để trở về với thanh tịnh và sáng suốt, tự nhiên họ thấy cái hồn à. Họ phải làm mới có. Bây giờ tôi phân tách là tôi đã làm, tôi đã thấy, tôi phân tách. Và quý vị nghe rồi quý vị thấy rõ. Sự hiện diện của quý vị không có ai chế được, không ai làm được. Không có người nào sáng suốt chúng ta ra được. Thì chúng ta chứng minh là chúng ta phải không phải người ở đây. Người ở đây nó sáng suốt được thì nó sửa cho chúng ta sống hoài, sống mãi, sống không chết. Tại sao chúng ta chết, sống có ngày chết có giờ? Rồi đi đâu? Ai lo cho ta? Thì phải chính mình phải lo không? Tôi già rồi, tôi lớn tuổi, tôi chết, tôi đi đâu? Ai lo cho tôi? Tôi phải lo. Tôi phải tu thiền, tôi phải lập lại sự quân bình của khối óc và cơ tạng của tôi. Tôi mới thấy rõ tôi là một đại trưởng phu tại mặt đất này. Tôi có quyền trở lại mặt đất. nếu tôi phát tâm. Tôi có quyền xuống địa ngục để độ tha, nếu tôi phát tâm. Tôi có quyền về trời để tôi tiếp tục học hỏi, tôi có thể làm. Thì mình nắm được giờ được, mới khi mà khoa học quyền bí tiến hóa từ giai đoạn một. Mà quyền bí là người phàm không rờ được, mà tâm thức chúng ta cảm thấy rõ ràng. Cũng như bác hồi nãy nói, đọc ra những bài thơ siêu giác trong nội tâm, qua cơn khổ luyện của tình đời, thì tự nhiên tâm thức nó mở, rồi nó thừa tiếp cái thanh quang ban chiếu của Quan Thế Âm, rồi trong này khổng thức ra thơ, mà thơ đạo không. Không ngờ mình làm được. Thật ra cái chuyện của mình với Phật là một, và mình cố gắng mình đi trì kỳ trí khổ hạnh tu nữa thì mình đi trọn lành. Tròn nắm được mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ, nhưng mà rốt cuộc đâu có tỷ nào đâu, phải không? Không học cái giai đoạn này hiểu rồi không? Rồi bây giờ ông mới lấy cái không, không còn tỷ nào là ông sẽ có tỷ 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 mãi mãi trở về với không đi. Đó là cái cơ duyên đã thúc đẩy ngài đi từ cái có đi tới cái không, rồi từ cái không đi tới cái không, như tôi đã giảng rồi đó. Cô hiểu chưa? Có gì thắc mắc? Đâu có thấy được, bây giờ đâu có thấy được. Hỏi cái hồn đang làm cái gì đây? Đang hồn trách nhiệm với chồng con. Cái hồn đó chứ không phải cái xác. Cô hiểu không? Cái óc cô đó, cái hồn đang ngự ở đó mà nó đang làm việc. Trách nhiệm. Cho nên mình kiểm điểm từ việc nhỏ đâu đó trật tự rồi nó thấy việc lớn. Mình nói đúng, làm đúng thì tự nhiên nó trở về trật tự. Nói cái nào mình làm cái đó, không thay đổi. Khi mình hiểu vị trí của mình thì mình nói một là một, hai là hai, không có thay đổi. Thì tự nhiên sẽ thấy rõ cái hồn, chân thật với lòng mình. Thì thấy mình, mà xảo trá với lòng mình không bao giờ thấy mình. Chân thật với lòng mình thấy rõ mình. Tại sao người thế gian hay thích người hiền, thích người tu, thích người đắc đạo, họ tội nghiệp cho người tu khổ hạnh, đạt pháp, họ chiều mến cái tâm thức kiên nhẫn như di dục của hành giả, và họ kính trọng là thôi. Chứ không phải xách tiền cho họ, họ kính trọng. Không, người đạo không có tiền, người đạo có tâm. Cho nên người đạo tâm có tâm nói chuyện ai cũng thích nghe, vì trong thực trạng của tâm thức của mọi hành giả tại thế. Sao con đường của chị đang được điêu luyện, đang được nhồi quả trên đường đi trở về bến giác. Nếu chị là chiếc thuyền mà không bị đậm loạn đâu, không bị sóng nhồi, đâu có phải kêu bằng thuyền, đâu có ai kêu bằng thuyền, phải bị nhồi. Ô, cái này cái kia cái nọ, thành ra chị cái tâm thức chị không có ổn định, không ổn định thì chập nó, hồn này nghe hồn rồi chập nó, tiền nghe tiền, cái chạy qua chạy lại rồi không chịu đi lên. Cho nên mượn cái pháp để thực hành, để khai mở đi lên. Mặt mình cũng hiểu mà trái mình cũng thông. Lúc đó mình là một người chèo ghe trở về bến giác. Cái xác này là chiếc thuyền, kích động và phản động liên tục, nhồi quả liên tục. Dù cho chị ở trong căn nhà đấm thiệt kín đi nữa cũng vậy đó thôi, cũng kích động và phản động, không có để chị yên đâu. Hiểu chưa đó không?
Chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị thắc mắc cứ tiếp tục câu hỏi chương trình của chúng tôi còn.
Kính thưa thiền sư, hôm nay thiền sư giải cho con một câu thắc mắc mà con mình nhận mấy lâu nay. Kính thưa thiền sư, cái tâm và cái hồn nó có khác nhau hay không? Và nếu khác nhau thì khác như nhau như thế nào? Và cái tâm và cái tánh, thì cái tánh có phải là cái dụng của cái tâm hay không? Dạ con xin hết.
Cái tâm và cái hồn, hồn ma không có tâm, không có tâm đạo đức, nhưng mà có tâm phá hoại. Nói đây nói là tâm Phật. Còn hồn của người có tâm Phật, không chịu làm điều sai quấy và nhịn nhục tối đa, vì thấy rõ bên giác là gì, thấy rõ giá trị của sự thanh tịnh là gì. Nhịn nhục để thăng hoa, nhịn nhục để tiến hoa. Người nắm điểm chánh và không nắm điểm tà. Còn tâm và vía, tâm luôn luôn làm chủ vía. Nếu mà biết được cái tâm, cái vía phải cái tánh phải biến cải. Nếu mà có tâm dẫn cái tánh trở về với Phật tánh, thay vì tánh sân si giấy động. Tình đời là tánh sân si giấy động nó sanh bệnh. Mà bây giờ mình có tâm, mình đem cái tánh hướng thiện trở về xây dựng tâm hạnh, dấn thân, hy sinh và đạo đức, thì nó mới hồi tâm về đạo pháp được. Đó là tâm và tánh, và tâm và hồn, như anh đã hỏi.
Kính con kinh hết rồi. Thành thật con kính gửi cái sự lòng biết ơn của con.
Cảm ơn sự đóng góp của anh.
Xin kính lời quý vị. Xin mời chị. Thưa quý vị, những câu hỏi nào cũng đều có giá trị cả. Câu hỏi của quý vị là đóng góp rất nhiều cho chương trình ngày hôm nay thuyết giảng của thầy. Tôi xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa thầy, con vô buổi tối tăm có một thắc mắc trong gia đình, kính mong thầy mở trí cho con. Trong gia đình con, các con của con bất hòa hay ghi gỗ với nhau, đôi lúc con làm cho con thiếu thanh tịnh, mong thầy chỉ giúp cho con cách nào để cho chúng thương yêu nhau.
Cho nên chị mở câu đầu là tôi thấy chị sáng suốt rồi đó. Con mê muội là mình thấy được sự mê muội của mình rồi, mình mới thấy con mê muội, thấy được sự mê muội rồi mình phải cải tiến. Mình một hiền thê, một hiền mẫu, phải nhịn nhục tối đa mới cảm hóa được con. Như tôi đã giảng hồi nãy rồi, tôi đã giảng hồi nãy rồi là phải nhịn nhục tối đa. Người mẹ phải nhịn nhục, hạnh hy sinh. Một hiền thê cũng phải nhịn nhục tối đa, tự nhiên ảnh hưởng được con. Chỉ có cái pháp đó là làm cho con nó hòa. Bởi vì nhìn cái gương lành của mẹ nó lúc nào cũng tràn đầy thương yêu và nhịn nhục. Đáng lẽ mẹ dày, mẹ không học. Mẹ để con cảm thức được con là ai. Con đã có một người mẹ hiền hậu, biết tu học, biết tha thứ và thương yêu. Lúc nó chạy ra xã hội, nó thấy mẹ người nào cũng ác hết. Bày con làm tiền, bày con khổ não cho con không, giấy động cho con. Thì bây giờ nó nhìn lại mẹ nó hiền quá hiền, tốt quá tốt, từ bi quá. Lúc đó nó cảm động lòng nó. Vì con nó sinh ra từ nhỏ tới lớn nó học trượt, nó lớn lên nó đua tranh đua học trượt, nó xây dựng tâm thức nó được. Thành ra bắt buộc nó phải đi, bắt buộc nó phải kích động. Nhưng mà lâm từ của mình mới chuyển hóa nó được, bởi vì nó ở trong nguồn gốc mình mà ra. Như cái đất chỉ cất căn nhà mà ở cái đất thanh tịnh thì ngủ giấc rất ngon, khỏe mạnh, không có gì mệt. Cái đất động ăn không ngon, ngủ không yên. Chị hiểu chỗ đó không? Chứ mình làm mẹ là cũng khác gì làm đất. Làm mẹ thanh tịnh, con yên. Làm mẹ giấy động, con không có phát triển. Tại mình giấy động. Cho nên phải trách mình nhiều hơn và sửa trật tự để ban bố từ quan cho con. Đừng có nói Phật mới có khả năng, chính trị là có khả năng. Chỉ sanh ra mấy đứa con khả năng nhịn nhục, câu cái từ từ thấy rõ khả năng nhịn nhục của mình rồi, tiếp tục nhịn nhục nữa để hóa độ tâm linh của con. Thể xác nó mình nhịn nhục nó mới có nó. Rồi bây giờ mình nhịn nhục nữa để đưa tâm linh của con nó tiến tới thực chất của chính nó, thì gia đình nó sẽ hòa bình. Và con nó có hư hỏng gì nó cũng phải trở về tìm mẹ hết, không có bao giờ bỏ mẹ. Thì hiểu đó không? Trong bản đạo vô vi cũng có những cái trường hợp đó. Cũng như ở Phật, chị Hai Ánh có con. Rồi trong cái lúc nó giấy động như vậy, chị cũng điện thoại nói với tôi nói chị lo trì tâm niệm Phật đi, nhịn nhục tối đa. Lúc đó tôi mới làm việc với chị. Thì bây giờ chị gặt hái được hạnh phúc rất tốt. Con thi đậu ra trường, gia can đàng hoàng, biết lo cho cha mẹ, hiếu hạnh đầy đủ. Chị mới thấy rằng cái pháp này hay, và là nói của tôi đúng. Tôi mong rằng chị Ánh là ở trong cái hoàn cảnh kích động vô cùng, trong giây phút một mẹ một con, một đứa con trai thôi, nhưng mà người phải trầm lặng, nhịn nhục, thương yêu và tha thứ đều theo đường lối của tôi, và để cho con trai được hồi tâm trở về với mẹ. Ngày hôm nay đã được đoàn tụ rõ rệt trong nguyên lý đạo tâm. Thì cái đó chỉ có thể không tin tôi thì có thể điện thoại hỏi làm cách nào để con tôi nó hòa. Thì cũng phải qua một thời gian. Lúc cái gì ở thế gian, bài học ở thế gian là tạo cho chúng ta có một kỳ công xây dựng và tiến hóa rõ rệt. Chứ không phải nói là Phật độ liền, nói là trời phải giúp tôi liền, không được. Cái mình gieo mình phải gặt, gieo từ nhiều kiếp. Bây giờ mình phải học rõ cái bài này để mình thăng hoa và cứu độ. Thì bài của chị đang học là bài thăng hoa và cứu độ.
Xin cảm ơn.
Thì giờ xin mời quý vị, xin quý vị cứ xin mời bác. Và quý vị nào cứ việc sẵn sàng câu hỏi cứ giơ tay và chúng tôi sẽ đếm theo đó, và tuần tự kế tiếp là mời vị cứ việc tự nhiên lên. Chúng tôi xin trân trọng kính mời bác. Thưa quý vị, thắc mắc cứ hỏi, thôi rồi chúng mình không có cơ hội gặp, bây giờ chúng mình hỏi cứ việc hỏi thôi.
Xin mời bác. Kính thưa thầy, kính thưa quý vị có mặt hôm nay, tôi hồi trước khuyên thằng nhỏ học chữ pháp, đậu tú tài rồi đậu cử nhân luật, làm ở tòa án luật sự, sao làm luật sư và nghị viên. Sau cái lúc nghị viên rồi á, 75 thì gọi rằng đi cải tạo, mà thiệt là đi ở tù. Tôi thiết tưởng là tôi không có làm cái chuyện chi mà ác đức, không có giết người, mà ở nhà cũng không có giết con gà cũng gì chi nữa. Có cúng thì cũng mua ở người chợ họ làm rồi cúng thôi, thì cái chuyện nó không có chuyện ác. Mà ăn cướp á, thì không có ăn cướp ai cần, chỉ ăn tiền lương mà thôi. Thì cái sự ở tù một ở tại cải tạo Long Thành đó là một cái sự phải làm một cái việc ăn sống mới có ở tù như vậy, chứ còn không sống thì làm sao mà ở tù. Đó là một chuyện. Và bây giờ tôi thắc mắc không biết còn tiếp sau còn trả cái nợ tù nữa hay là không, và xin cho biết.
Bây giờ tôi đang thấy bác đang ở tù. Ở tù. Cái hồn của bác đang ở tù trong cái xác đó đó. Cái hồn của bác đang ở tù trong cái xác đó. Chưa thoát ra được, vẫn còn ở tù. Cải tạo là đưa bác đến, bác là người trí thức. Cái đó là cơ trời khiến như vậy thôi, toàn dân đều có cơ hội trao đổi với nhau. Tôi thấy tôi cũng là người ở tù cải tạo, nhưng mà người trí thức giúp đỡ cho những người thiếu trí thức rất nhiều. Những người ngu muội cũng nhờ các bác trong trại cải tạo nói qua nói lại, anh em được gần nhau. Nếu mà bác làm ông tòa ai dám tới gần. Do đó cũng là một cái hạnh của các bác đã có công học, có tu từ tiền kiếp. Bây giờ các bác mới học đổ này đổ nọ, rồi bác mới có cơ hội chung sống hòa bình, yên đau khổ, đau người đau khổ của xứ sở chúng ta. Cái đó là cũng một việc may mà thôi. Rồi thấy rằng cái tâm thức của chúng ta thấy rõ rồi. Rồi ngày nay nghe tới đạo, tới tôi muốn hỏi tôi còn ở tù nữa không? Tôi đang ở tù. Hồn tôi bị giam trong cái thể xác này, tôi thoát không khỏi. Tôi muốn bỏ nó, tôi đi chứ rồi. Học chi mà khổ quá, lo chi mà bận quá. Nhưng mà hành trình học hỏi là trong lúc bác học tới đậu tú tài cũng phải đủ cân, đủ lượng, đủ bao nhiêu điểm nó mới cho đậu. Thì cái luật của thiên cơ cũng vậy, sẽ tận dụng bác tới lúc nào mà hết tận dụng bác mới ra đi được. Bác hiểu không? Thì những cái gì mà bác có là trời giúp cho bác rồi. Cho nên tôi ở tù rồi tôi mới thấy là mình ở tù mình mới được gần những người này. Người hung hăng quá mà ngày hôm nay nó gần với mình, mình nói chuyện nó thương quá. Tôi không nghĩ những người đó biết thương tôi. Nó mở ra nó rồi đánh rồi đập, nhưng mà nó thương. Vì mình hiểu rõ cái nguồn gốc sanh tử luân hồi, giải thích cho nó thương. Nó ôm tôi, nó hôn. Nhưng mà tôi cũng rơi lụy với nó vì nó chưa thoát được, nó chưa biết đường tu. Và tôi cũng không dám nói chuyện tu trong trại cải tạo nữa. Nếu tôi nói tu thì nó cho tù vĩnh viễn. Đồn lên là không được, tôi nói chuyện chơi thôi. Nhưng mà cũng ảnh hưởng được rất nhiều người. Sao? Cho nên bác, một lời nói của bác nó có giá trị lắm. Người là người nói, lời nói của người có ăn học, nói ra trật tự. Mà người không có ăn học, nó hưởng chứ. Nó hưởng mà bác đâu có thấy. Nói là ông này, ông nói dân chương hay á, ông kể chuyện đời xưa mà mình cũng thấm thía. Thấy không? Bác cũng có cái dịp đó, cái dịp đóng góp cho chúng sanh.
Nhưng bây giờ bác gặp, có gì bác gặp tôi thì mình cũng đồng chí cải tạo, ở tù với nhau thôi, hiểu không? Rồi bây giờ tôi được thoát ra, tôi không để bác bị kẹt nữa. Tôi chỉ cái pháp này cho bác. Bác làm để bác đi. Bác đi cái càng khôn vũ trụ, nhiều chỗ còn cần bác nữa mà. Không phải chỗ đó, chỗ đó không có nhiều đâu. Còn nhiều chỗ nó cần chúng ta nhiều lắm. Chúng ta đã bị gọt rửa nhiều, được gọt rửa nhiều, tâm lẫn thân hiểu rõ. Cái khổ nhất điều kêu bác nằm ở dưới sàn này bác ngủ, bác ấy cũng là hạnh nhất rồi, phải không? Là nhờ gì? Nhờ bác đi cải tạo, bác ngủ dưới sàn này bác hạnh nhất. Nhưng mà hồi trước kêu bác ngủ dưới sàn này bác hạ lệnh bỏ tù rồi, hiểu không? Mình cũng gặt hái được một cái hay trong lúc mình được cải tạo, mà đó là thiên ý chứ không phải người làm. Áp con người không phải làm được. Chúng ta sống bằng thiên ý. Ngày nay ông trời gửi chúng ta ra đây, chúng ta phải học hỏi nền tảng văn minh của tâm thức. Vì chân ra đây chúng ta nguyện gì? Nguyện tu mà. Tôi ra đây nhất định tôi phải tu. Chán quá kiếp này tôi chán tu. Cái tội gì mà nó bắt tôi bỏ tù, tôi biết tu. Nhờ đó nó đẩy mình đi tu. Mà tu rồi bác sẽ toàn hảo hơn, bác giải thoát được, thấy không? Cái khổ kiếp không còn tái diễn trong óc của bác nữa, mà sự thanh tịnh luôn luôn nung nấu trong tâm thức của bác, thấy không? Cho nên duyên lành tái ngộ chúng ta phải nắm lên đi, tay nắm tay để độ chúng sanh, độ nhân loại. Chứ ta phải thực hành mới độ được, chứ không phải cầu xin để độ. Không, thực hành để độ. Tôi với bác là người thực hành, đã bị cải tạo, đã bị người ta chửi từ đầu chí cuối mình nghe hết rồi, nhưng mà bây giờ mình không có giận được nữa, vì mình phải lo cho tâm thức của mình, mình lo sự tiến hóa của phần hồn, mình lo cơ trời nhân loại siêu giác ở tương lai. Tất cả tôn giáo đều xác nhận sẽ có cuộc phán xét lớn lao giữa chúng sanh và tiên Phật. Thì chúng ta nắm cái cơ hội này, chúng ta đi nữa, cải tiến để thoát ra cái cảnh ngục tù của thể xác tâm linh. Cảm ơn bác.
Dạ, thưa quý thầy, dạ. Chúng tôi cũng như các quý vị đồng bào Việt Nam ở đây. Một là sợ tổ, hai là sợ tù lại, mới đi chui, điều mới đi chính thức qua đấy. Chứ thật ra thì qua cái nước này hồi xưa từ nhỏ ai có muốn qua nước Úc làm chi? Có đi học thì cũng đi học bên Mỹ, bên Pháp, rồi đậu bác sĩ, kỹ sư rồi về làm ở nhà. Ông nào có ở lại nước ngoài có mà làm đâu. Qua đây là toàn những anh em đồng bào đây là đều sợ. Sợ cái khổ là một, sợ cái tù nữa là hai. Cho nên giờ quý thầy xin dạy cho để cách để làm sao cho tâm hồn yên lặng, để mà sống qua ngày cho đến ngày chết, qua một cái kiếp khác cho nó đỡ hơn. Chứ còn cứ ngồi mà sợ mà ở với người Úc đây nó thật á. Thì tôi thì học với Tây, đi gặp sự ăn le nhiều. Tụi Tây á, Úc và các nó ghét da vàng, da đen, da đỏ. Thật tình như vậy. Cái đó là tôi nói thật như vậy. Chứ còn á, mình á, từ mình qua đây, mình biết họ ghét nhưng mà mình vẫn qua đây, mình vẫn nhờ. Đó là cái chuyện mà đi Úc, rồi đi Mỹ, rồi các người đi những Phần Lan, rồi đi Ý, rồi đi đủ chuyện hết, đi Tây Đức, đi Đông Đức, đi gọn dị ra đầu. Có đời ngô mà cái nước Việt Nam mà đi tất cả còn toàn thế giới như cái hồi 1975 đến bây giờ nó có
thì không có.
Dạ, thì bác mới thấy rõ là thiên cơ chứ.
Dạ.
Bởi vì không có chính phủ nào có thể năng, có khả năng gửi chúng ta ra đây hết.
Dạ.
Chỉ có ông trời chuyển một cái chúng ta ra đây, mà chúng ta học cũng để làm gì? Dạ. Chúng ta học nghiêm khắc để xây dựng.
Yeah.
Bác sống đây là học hỏi, bác chết bác cũng học hỏi, không có sợ khổ nữa.
Yeah.
Yeah. Sống bác đang đến bây giờ cũng đang học hỏi, và chết bác cũng học hỏi. Tại sao bác sống trong chỗ người Úc mà bác lại nói người Úc kỳ thị, dính mình kỳ thị? Không, người Úc cũng có kỳ thị. Nếu kỳ thị họ không cho mình tới đây. Mình phải hiểu, mình ra đây mình nhịn nhục, cái nhịn nhục của họ thiếu, mình phải nhịn nhục mình nó ảnh hưởng họ được. Nhiều người Úc rất tốt. Đừng có nói hết tất cả không tốt.
Dạ thưa thật cái thầy, cái chính sách của họ là họ giúp người thật tình, họ giúp người Việt Nam mới tốt. Cho người những là phụ cấp đặc biệt, những già rồi. Nhưng mà cái tâm lý của họ, cái áp của họ vẫn khinh. Tôi nói thiệt, với người Úc tôi cũng nói như vậy. Và khi trước tôi gặp cái thằng tổng lãnh sự Mỹ ở Úc,
của Úc ở Đà Nẵng. Nó gặp tôi, nó nói chuyện một đêm. Sau cùng tôi hỏi thế nào, tại sao có anh ghét da vàng, da đỏ, da đen dữ thế? Nó mới nói tôi lại thế này: khi ông lên công tâm, ông nói chuyện với người mọi, trong óc ông có cái gì? Bởi vì mình á, nó thật á, mình chửi nhau, mình ghét nhau, mình ai mà ngu quá mà chửi đồ mọi, có phải không? Thì đó là nó cũng biết là cái người Việt Nam mình khinh mọi. Và cái này tôi nói rõ thật tình như vậy.
Nhưng mà bác phải thấy rằng người Úc, người ta có một số người tu như bên Cơ Đốc, bên Công Giáo, những người đó rất có tâm từ. Cho nên bác gặp một số nào thôi, những người không tu, không biết phần hồn, không biết cái chuyện hòa ái tương thân giữa nhân loại và nhân loại, cái đó phải có chứ. Chế độ nào lại không có người vô công, phải không? Chúng ta không thể nắm đũa nói tất cả, bởi vì chúng ta đang sống trong tình thương và đạo đức của nhân loại. Chúng ta phải làm sao gây dựng và khơi lên cái điểm từ bi, thương yêu để mọi người tiếp tục cứu người. Chúng ta không có nghĩ chuyện bên ngoài nữa. Ngoài tai bỏ ngoài tai. Nhưng bác gặp có một người, hai người thôi à, nhưng mà mọi nó có sống theo mọi. Ngày hôm nay bác thấy nhà giàu bây giờ đua đòi ăn đồ natural, ăn đồ thiên nhiên không à, và muốn cởi giày ra đi. Hồi trước mình chê mọi chứ, bây giờ người ta khám phá ra tại sao dân Phi Châu bộ tiêu quá là tốt. Vì họ đi trên mặt đất mà chúng ta đi giày. Rồi đây họ sẽ cởi giày ra, trời nắng họ cởi giày, họ đi trên mặt đất, nó giúp cho bộ tiêu hóa tốt. Cho nên phải hiểu đó, cái luật tuần hoàn cứ 60 năm thay đổi, 60 năm thay đổi luôn luôn. Bác đừng nghĩ một cái như vậy, nó khác. Bây giờ thời tiết cũng thay đổi, tâm tư của người có thay đổi. Bây giờ người Úc nghe thiền là họ đi thiền, họ ngoan ngoãn học thiền. Trong nhóm Vô Vi cũng có người Úc học thiền, mà thiền rất tinh tấn còn hơn người Việt Nam. Hỏi cho những người đó mình chê chỗ nào? Họ có kỳ thị không? Không. Họ biết rồi, họ con của Thượng Đế, mà mỗi đứa con của Thượng Đế đang đau khổ, và họ tu để cho mỗi đứa con có cơ hội được tu. Bác thấy không? Cho nên mình phải tu bổ, sửa chữa những cái khiếm khuyết ở trong khối óc hòa đồng của mình, thì mình mới cứu được mình và độ thân. Cảm ơn bác. Cảm ơn bác rất nhiều.